Hiển nhiên Đức Maria là người được Thiên Chúa sủng ái nhất giữa mọi tạo vật. Tuy nhiên, từ muôn đời, tất cả chúng ta cũng đã được hiện diện nơi tâm trí của Thiên Chúa và làm nên một phần trong chương trình sáng tạo của Người. Hơn nữa, Thiên Chúa còn dẫn nên tất cả những vật khác vì yêu thương từng người chúng ta, bởi vì chúng ta luôn luôn hiện diện trước mặt Người và được Người yêu thương. Chúng ta mắc một món nợ người tình đời đời đối với Thiên Chúa, một món nợ phải đền đáp từ đời này sang đời nọ, mặc dù chẳng bao giờ có thể đáp đền cho cân, bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước và hằng yêu thương hơn mãi. Vì thế, không một người nào và không một vật nào xứng đáng được chúng ta đền đáp tình yêu cho bằng Thiên Chúa. Do đó, chúng ta phải coi giới luật Thiên Chúa đòi chúng ta yêu mến người như một biểu chứng của tình yêu người. Đó là dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa chấp nhận lòng mến, lòng biết ơn và sự đáp trả khiêm tốn của tình yêu chúng ta đối với tình yêu của người. Chúng ta thật ti tiểu trước sự uy linh của Thiên Chúa, nhưng chúng ta dâng lên người những gì chúng ta có. Đó là tình yêu của chúng ta. Điều này cũng phần nào tương tự như những con trẻ được ấm bồng trên cánh tay người cha và được tiếp nhận mọi sự. Đền đáp tình cha bằng cái ôm chầm và một nụ hôn biểu hiện lòng mến yêu của chúng. Người cha tươi cười hạnh phúc và thỏa nguyện bởi vì đứa con nhỏ đã biết đáp trả tình yêu của ông. Chúng ta biểu lộ và minh chứng lòng mến yêu Thiên Chúa bằng tình yêu chúng ta dành cho anh chị em của chúng ta, bởi vì như chúng ta, họ cũng là con cái Thiên Chúa, được người yêu thương và cứu chuộc qua Chúa Giêsu Kitô. Nếu thực sự muốn biểu lộ tình yêu của chúng ta đối với một người cha trong gia đình, chúng ta chẳng có cách thế nào hiệu quả hơn là cho con cái ông ấy những món quà. Theo ý nghĩa đó, trong phúc âm, Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng người coi những việc được làm cho một trong những anh chị em hèn mọn nhất là làm cho chính người. Lý do là vì cũng như chúng ta, anh chị em ấy là con cái của Chúa, con cái của cùng một cha trên trời, được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và được tiền định thông phần sự sống đời đời của người. Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh mình. Trong hình ảnh của Thiên Chúa, người đã dựng nên họ, người đã tác thành nên họ, có nam, có nữ. Công trình sáng tạo là công trình yêu thương. Thiên Chúa đã tạo thành chúng ta chỉ vì thương yêu. Là người cha hiền, Thiên Chúa hướng dẫn bước chân chúng ta trên những nẻo đường sự sống. Người ban cho chúng ta các lời luật và giáo huấn của người. Đó là đường hướng chúng ta phải tuân theo. Vậy ngươi sẽ yêu mến Gia-vê Thiên Chúa của ngươi và giữ điều truyền phải giữ cùng các luật điều, phán quyết và lệnh truyền của người mọi ngày. Hôm nay các ngươi biết được bà Gia-vê Thiên Chúa của ngươi đã dạy sự lớn lao của người, tay mạnh, cánh tay dương của người. Các lời của ta đây, các ngươi hãy đặt vào lòng, vào linh hồn các ngươi. Các ngươi sẽ buộc làm dấu nơi tay các ngươi. Các lời ấy hãy là khăn chít nơi trán các ngươi. Các ngươi sẽ dạy lại cho con cái các ngươi và nói với chúng. Khi ngươi ngồi nhà và khi ngươi đi đường, khi ngươi nằm và khi ngươi dậy, ngươi sẽ viết vào thành cửa nhà ngươi và trên cửa của ngươi. Tất cả những điều Thiên Chúa phán dạy trong đoạn Kinh Thánh trên đây là biểu hiện tình yêu thương của người dành cho chúng ta, như một người cha dạy dỗ con cái để chúng đừng lạc xa con đường ngay chính. Sau cuộc khải hoàn vào thành Jerusalem, Một hôm Chúa Giêsu bị những người biệt phái và sa đốc gài bẫy bằng những câu hỏi và những vấn đề hóc búa. Bây giờ một ký lục đã nghe họ biện luận và thấy người đã đáp lại họ một cách chí lý, thì tiến lại hỏi người: giới răn thứ nhất trên hết là giới răn nào? Chúa Giêsu đáp lại: giới răn thứ nhất là: hãy lắng tai nghe, hỡi Israel, Chúa Thiên Chúa chúng ta là Chúa độc nhất, và ngươi phải yêu mến Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết cả sức lực ngươi. Thứ đến là ngươi phải yêu mến đồng loại ngươi như chính mình. Hẳn không có giới răn nào khác trọng hơn các điều ấy. Viên ký lục nói với người: phải lắm thưa thầy, thầy đã nói rất thật. Chỉ có Thiên Chúa là độc nhất, không còn đấng nào khác ngoài ngươi. Còn yêu mến người hết lòng, hết trí hiểu, hết sức lực và yêu mến đồng loại như chính mình, ắt vượt quá các của lễ toàn thiêu và tế lễ thay thảy. Thấy người ấy đáp lại một cách xác đáng, nên Chúa Giêsu bảo: ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Như vậy, nước Thiên Chúa là nước của tình yêu, yêu và phục vụ vì yêu. Nhưng tình yêu ấy phải được hiểu theo nghĩa tôn trọng sự tinh tấn, sự trong sạch mà bậc sống mỗi người đòi buộc. Phải tính trung với Thiên Chúa và tha nhân. Phải giữ trọn các lời hứa, lời thề và lời khấn chúng ta đã thực hiện. Không giữ trọn những điều ấy là thất trung, và như thế là thiếu sót trong tình yêu phải có đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em đồng loại. Ai trong chúng ta cũng muốn được yêu mến, quý chuộng, tôn trọng và đề cao. Đó là một khát vọng Thiên Chúa đã in sâu vào trong tâm hồn con người. Bởi lẽ, Người đã vì thương yêu mà dựng nên chúng ta, để chúng ta cũng biết yêu thương. Đức ái là một nhân đức muôn đời trường tồn thiên đàng, nơi chúng ta sẽ hát khúc vinh ca tình yêu. Để chúng ta đạt được đến chỗ đó, khi ban luật của người cho chúng ta, Thiên Chúa đã đặt giới răn yêu mến Thiên Chúa làm giới răn thứ nhất, vì lòng mến sẽ giúp chúng ta chu toàn tất cả những giới răn khác. Chính tình yêu đã thúc bách Thiên Chúa dựng nên chúng ta và cứu chuộc chúng ta bằng cách sai con một xuống thế để làm của lễ chịu sát tế vì tội lỗi chúng ta, để đền bồi tội lỗi chúng ta. Giả như Thiên Chúa không yêu thương chúng ta, nhất định chúng ta không thể hiện hữu. Có lẽ chúng ta vẫn còn trong hư vô. Vì thế, bổn phận chúng ta là phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, với lòng biết ơn, trân trọng, trong công lý và công bình, để đáp đền tình yêu bằng tình yêu, lấy tình yêu đền đáp tình yêu. Như người Bồ Đào Nha chúng tôi vẫn thường nói. Hơn nữa, yêu mến Thiên Chúa là một hành vi công bình, vì chúng ta được lãnh nhận mọi sự tốt lành từ nơi người. Nhưng lòng mến của chúng ta phải thành tâm, hân hoan và biết hy sinh. Lấy trường hợp một người con hiếu thảo hết lòng yêu mến cha và làm tất cả những gì anh biết sẽ làm vui lòng cha. Mặc dù hy sinh như thế, nhưng anh làm một cách vui tươi, bởi vì anh thấy sung sướng khi thấy cha được thỏa lòng. Đàng khác, người cha mãn nguyện thì người con cũng có lợi, bởi vì khi hài lòng với con, ông sẽ nựng con vào lòng, ban tràn đầy những của thiện hảo cho con và làm tất cả vì con. Tình yêu chúng ta đối với Thiên Chúa cũng có phần nào tương tự như tình yêu phu thê. Khi tình yêu đôi bên là một tình yêu chân chính, người vợ sẵn lòng hy sinh bản thân để thấy người chồng hạnh phúc, và người chồng cũng hy sinh chính mình cho người vợ để vợ được hạnh phúc. Sự trao đổi tình yêu hổ tương thấm thiết đòi phải có hy sinh, hiến tặng và phó thác. Hoa trái của việc trao đổi qua lại này là sự an bình, hoan lạc và thiện ích. Tình yêu còn đòi phải có sự hy sinh bản thân. Trước tiên, chúng ta phải xa tránh những gì có thể đưa chúng ta tới chỗ xúc phạm trầm trọng đến Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta không được vi phạm thánh luật Thiên Chúa trong bất kỳ vấn đề hệ trọng nào. Và rồi chúng ta còn phải khước từ tất cả những gì có thể đưa chúng ta tới chỗ xúc phạm đến Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta trong cả những vấn đề ít can hệ, tức là các tội mọn. Tình yêu thúc đẩy chúng ta thực hiện những điều ấy phải hàm chứa một sức mạnh giúp chúng ta thắng lướt những bản năng thấp hèn luôn xúi dục chúng ta về đàng xấu, những cám dỗ đưa đẩy chúng ta đến chỗ kiêu căng, ganh tị, ham hố, oán thù, háo danh và nhục dục, vân vân. Phải vượt thắng trong cuộc chiến chế ngự bản thân chúng ta mới có thể bước đi trên con đường chính trực để yêu mến Thiên Chúa và đồng loại, bởi vì đó là trách vụ của chúng ta, như Chúa Giêsu đã phán trong Phúc Âm. Từ ngày Gioan Tẩy Giả đến nay, nước trời phải chịu sức mạnh và những người mạnh sức mới chiếm đoạt được. Nói khác đi là nước trời chỉ dành cho những ai biết bỏ mình, dùng sức mạnh để chiến thắng bản thân, khắc chế và khuynh kiều sai trái. Những quyến rũ của trần thế, ma quỷ và xác thịt kiên quyết bước theo con đường công chính, chân lý và tình yêu. Đó là nỗ lực chúng ta phải áp đặt cho bản thân, và điều ấy sẽ đem lại giá trị cho tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và anh chị em đồng loại. Tất cả những ai yêu mến Thiên Chúa phải bỏ mình vì đấng họ mến yêu. Đây là điều Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện vì chúng ta. Chúa đã hiến thân chịu chết để đổi lại sự sống cho chúng ta. Thế mà vì Chúa, còn gì nữa mà chúng ta lại trù trừ, không chịu khước từ những phù phiếm, những hướng chiều xấu xa, tính háo danh quá đáng, thoái buông tuồng hư đốn và những tham vọng kiêu kỳ của chúng ta? Khi nói phải hy sinh vì Thiên Chúa, kỳ thực là chúng ta phải làm gì? Việc hy sinh ấy kỳ thực mưu ích cho chúng ta, bởi vì nhờ đó chúng ta đắc hữu nước trời và chúng ta được hưởng bình an và hoan lạc ngay ở đời này. Tất cả chúng ta đều mong muốn được sống trong an vui và hưởng một đời hạnh phúc, nhưng chúng ta lại không biết chúng ta đang đi tìm hạnh phúc ở những nơi không thể tìm được. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng: phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai chịu bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Những người kiến tạo hòa bình, những người hiền lành là những người được chúc phúc ngay ở đời này, bởi vì họ sống hòa thuận với những người chung quanh và an hưởng tình thân hữu. Họ có một lương tâm thanh thản, bởi lẽ họ đã làm những điều thiện hảo và tránh lánh những gì có thể xúc phạm đến Thiên Chúa và đồng loại. Đó chính là nơi có thể tìm được tình yêu đích thực. Chính tình yêu say mê đối với Thiên Chúa sẽ từ tâm hồn chúng ta trào tràn cho người chung quanh, thành sự bộc phát đức tin và lòng quảng đại giúp chúng ta nhìn thấy thánh nhan Chúa Giêsu Kitô nơi mỗi người. Cho dù họ có cùng đức tin với chúng ta hay không, cho dù họ là người lương thiện hoặc tội lỗi, và trong Chúa Kitô, chúng ta yêu thương họ như những anh chị em của chúng ta, những người con của cùng một Thiên Chúa, một hiền phụ đã dựng nên chúng ta và mời gọi tất cả chúng ta thông phần cơ nghiệp nước trời. Vì thế, tình yêu của chúng ta phải mở rộng cho mọi người. Đó chính là sứ điệp Thiên Chúa qua vị sứ thần đã gửi đến và mời gọi chúng ta. để đức tin, đức thờ phượng, đức cậy và đức ái của chúng ta có thể trở nên chân thực và đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta phải phương đến mọi anh chị em của chúng ta qua lời cầu nguyện, gương sáng, lời nói và việc làm của chúng ta. Chúng ta phải gắng sức hỗ trợ và lôi kéo để đưa dẫn họ đến với Thiên Chúa qua những con đường chân lý, công bình, bình an và tình yêu.